Bố y quan đạo, chương 537, đối chọi gay gắt, góc chuyện audio.com, Trương Thanh Vân tổ chức hội nghị về những vấn đề nghiệm thu với các hạng mục tin tức, mời cả Ủy ban Kiểm kê cùng tham gia. Trong hội nghị, Trương Thanh Vân tiến hành phê bình nghiêm khắc đối với tin tức bến cảng Hà Tây được cải tạo mà không đúng chất lượng, cũng đề nghị qua Ủy ban Kiểm tra tham gia điều tra, nhất định phải biết được nguyên nhân sâu bên trong. Trong hội nghị, Trương Thanh Vân còn bắt buộc các cán bộ cục kỹ thuật cao phải bàn bạc thảo luận và học tập về biện pháp nghiệm thu tất cả các công trình hạng mục thuộc lĩnh vực tin tức hóa của Trung ương. Biện pháp này yêu cầu cục kỹ thuật cao phải tăng mạnh độ quản lý với hạng mục, không những quan tâm đến kết quả mà phải quan tâm đến quá trình. Bất cứ lúc nào cũng phải hiểu rõ động thái của hạng mục, đối với những hạng mục không theo quy hoạch, tham ô tài chính, không theo đúng yêu cầu phải có hành vi đả kích tiên quyết. Đồng thời, Trương Thanh Vân còn nghĩ ra biện pháp để đệ trình cho tạp báng đài, hy vọng có thể dùng chiếc mộc của Ủy ban cải cách để làm cho Đảng ủy và chính quyền địa phương coi trọng cao độ. Để Đảng ủy chính quyền địa phương phải biết làm tốt công tác để cục kỹ thuật cao và Ủy ban kiểm tra đến nghiên cứu tình hình. Trương Thanh Vân mở hội nghị này đã hạ quyết tâm, phải biết rằng những vấn đề liên quan đến hạng mục đều rất mẫn cảm, quan hệ bên trong rối rắm phức tạp, nếu làm không tốt thì sẽ lập tức đắc tội với người. Sau khi chủ nhiệm cục kiểm tra của Ủy ban cải cách hiểu được ý nghĩ của Trương Thanh Vân thì cũng rất sợ hãi, phải biết rằng đây là công tác có thể sẽ đắc tội với người. Trước kia Ủy ban kiểm tra có quan hệ rất cứng nhắc với tất cả các phòng ban, mâu thuẫn cũng có rất nhiều, nhưng trước nay chưa từng thấy cán bộ nào tích cực như Trương Thanh Vân. Trương Thanh Vân tỏ thái độ như vậy làm Hàn Đồng cảm thấy rất cảm động, cũng cho rất nhiều lời đề nghị. Trong đó quan trọng nhất chính là vận dụng lực lượng của Đảng ủy và chính quyền địa phương để giám sát hạng mục, đưa lợi ích của Đảng ủy chính quyền địa phương và lợi ích của địa phương xin hạng mục gắn chặt vào nhau, như vậy có tác dụng rất lớn đối với công tác phòng ngừa, cũng có lực uy hiếp rất mạnh với những hạng mục không ra gì. Nhưng phải để ý, phải tổng hợp tất cả các ý kiến trên mọi phương diện mới có được biện pháp này và đưa ra sân khấu. Trương Thanh Vân coi như đã tuyên bố biện pháp trong hội nghị, ít nhất sau này cục kỹ thuật cao phải dựa theo biện pháp để công tác, vì vậy cũng xem như hắn là một người đứng đầu về quyền lợi. Trương Thanh Vân có hành động như vậy thì người bất an nhất chính là Triệu Thịnh Long, hắn là tổ trưởng tổ nghiệm thu Trung ương, vừa xuống Hà Tây đã bị người ta che mắt nhét tai. Khi nghiệm thu hạng mục thấy không có vấn đề gì mới quay về, vì vậy báo cáo nghiệm thu cũng khẳng định tất cả đều hợp cách. Khi Trương Thanh Vân quyết định tra xét báo cáo nghiệm thu hạng mục thì Triệu Thịnh Long mới choáng váng, cũng biết rõ vì nguyên nhân của mình mà cục kỹ thuật cao lần này mới ra tay ác liệt như vậy. Hắn nghiêng về phía tạp báng đài, hơn nữa tạp báng đài cho hắn dẫn đội khảo sát nghiệm thu chính là muốn khảo nghiệm cục kỹ thuật cao, bây giờ kết quả khảo nghiệm đã được đưa ra, mọi người đều bị quét rác trên mặt. Tất nhiên Trương Thanh Vân cũng biết rõ ràng sự kiện lần này, hắn biết tạp báng đài muốn cho mình một tín hiệu, muốn tiến thêm một. Góc chuyện audio.com bước để nắm chắc cục kỹ thuật cao. Dù sao nhìn Trương Thanh Vân cũng không phải loại người quá nghe lời, đối phương đơn giản nói rằng sẽ đối phó với hắn, phương pháp đối phó tất nhiên cũng thuộc loại lợi hại. Nhưng cực kỳ đáng buồn chính là tạp báng đài truyền một tín hiệu cho Trương Thanh Vân lại làm cho Triệu Thịnh Long biến thành một tên hề. Tất cả cục kỹ thuật cao đều biết điều này, cũng biết Triệu Thịnh Long dẫn đội đi nghiệm thu hạng mục và bị người ta đánh mai phục tự táng dương. Nhưng điều này vẫn còn chưa tính, tất cả những cán bộ liên quan đến tổ nghiệm thu đều thấy mình không còn chút ánh hào quang, cũng không thể ngóc đầu lên trong cục kỹ thuật cao. Mà sau đó Trương Thanh Vân tiếp tục mở ra hội nghị, mục đích chính là khích lệ tâm huyết của mọi người. Hắn mở lời cũng không khách khí, không thèm nể mặt Triệu Thịnh Long, hắn nói. Lần này chúng ta muốn áp dụng theo biện pháp chính là muốn quy phạm hóa tất cả những công tác phê duyệt và nghiệm thu hạng mục, để sau này công tác của mọi người không còn sự thối tha, không đến mức bị người ta bịt mắt nhét tai. Nguồn chuôn phao, VN có vài lãnh đạo và cán bộ chúng ta xuống tuyến dưới tự xưng là người của Trung ương, bị người tuyến dưới thổi phồng mà quên hết tất cả, tự cho rằng mình có thể bốc lên trời. Tất cả đều không biết có rất nhiều cán bộ địa phương am hiểu thuật đưa đẩy tâng bốc. Ngón đòn tâng bốc chính là tuyệt chiêu đối phó của bọn họ, đáng thương là những cán bộ tự xưng là Trung ương lại không biết bị người ta đùa giỡn mà vỗ tay khen hay, đúng là không có gì đáng buồn bằng vấn đề này. Cũng có một câu tục ngữ nói rằng biết nhục mới biết dũng, đạo cao một thước ma cao một trường. Bọn họ có phương pháp thì chúng ta có đối sách, đây là tất cả những mâu thuẫn có tồn tại bên trong. Vì vậy tôi hy vọng các vị xuống tuyến dưới phải cẩn thận cân nhắc, tôi không hy vọng sau này sẽ xuất hiện những sai lầm tương tự. Trương Thanh Vân nói ra những lời như vậy, đừng nói là cục kỹ thuật cao, ngay cả Hoàng Diêu Ủy ban kiểm tra cũng đỏ mặt. Hắn nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Vân, cảm thấy mình được đổi chỗ cho đối phương thì quá tốt. Trương Thanh Vân rõ ràng dám nói dám làm hơn so với mình, đúng là quyết đoán. Biện pháp của Cục Kỹ thuật cao được đưa ra thì lập tức xuất hiện tiếng vang lớn trong Ủy ban Cải cách, đặc biệt trong biện pháp còn buộc chặt trách nhiệm của bí thư địa phương và hạng mục. Hơn nữa, những hạng mục được phê duyệt và trình báo Trung ương phải có chữ ký của bí thư đảng ủy địa phương, xảy ra vấn đề thì bí thư cũng xong đời. Trong vấn đề này không quan tâm hạng mục thuộc phương diện nào, dù là kỹ thuật cao thì những thể chế tương quan phải biến đổi, chính sách phải được chứng thực. Tất cả những đơn vị tương quan muốn được phê duyệt phải có sự xen lẫn trách nhiệm với đảng ủy chính quyền địa phương, hơn nữa đảng ủy và chính quyền địa phương cũng phải chịu trách nhiệm quan trọng, vì vậy ngăn cản hai bên đùn đẩy cho nhau khi xảy ra chuyện. Ngoài ra biện pháp còn quy định tất cả các tình huống có thể xảy ra với ủy ban kỷ luật và các cơ quan giám sát. Dưới những tình huống chắc chắn thì đặt ra vấn đề phải làm sao để phối hợp với các cơ quan kiểm tra giám sát, chế độ hóa vấn đề, phòng ngừa khả năng cãi cọ đổ lỗi cho nhau. Những ai làm sai đều phải truy cứu trách nhiệm, hơn nữa đã truy cứu thì phải nghiêm. Nếu xét riêng hai phương diện trên thì chương Cốc Truyện Audio.com, Thanh Vân làm việc cực kỳ can đảm, vì có rất nhiều vấn đề nằm ngoài phạm trù công tác của Ủy ban Cải cách. Đặc biệt là trong biện pháp còn đề cập đến hai chữ thành tích và các chữ kiểm sát kiểm tra kỷ luật, đây rõ ràng đã chơi trò cao tay với đảng ủy chính quyền địa phương. Điều này hoàn toàn đột ngột đối với những cán bộ thuộc bộ và ủy ban trung ương, hơn nữa trước kia cũng chưa từng có ai nếm thử trên phương diện này. Trong tranh luận của mọi người thì Cục Kỹ thuật cao chính thức dựa theo biện pháp rốt cuộc có được hay không? Tất cả đều rất chờ mong, tất nhiên phần lớn là chú ý đến Trương Thanh Vân. Người này đến Ủy ban Cải cách mới được vài tháng mà tiếng vang quá lớn, dám bày tỏ thái độ với chủ nhiệm Tạp, cãi nhau với chủ nhiệm Hùng trước khi mở hội nghị toàn thể của Ủy ban Cải cách, bây giờ lại can đảm ném ra một biện pháp mới. Trong ba sự kiện này, dù là bất cứ cái nào cũng đủ làm cho một người nổi lên như cồn trong Ủy ban Cải cách, mà Trương Thanh Vân thì có cả ba, tất nhiên không muốn có danh tiếng cũng khó khăn. Vài ngày nay Trương Thanh Vân cảm thấy mình đi làm và được chào hỏi nhiều hơn. Ủy ban Cải cách có nhiều cục nhiều ngành, đám cán bộ cục trưởng cục phó là khá nhiều, Trương Thanh Vân căn bản không thể nhớ hết. Hơn nữa vào lúc dùng cơm ở canteen thì hắn cũng thường xuyên được những người không quen chào hỏi, hắn cũng chỉ biết mỉm cười đối phó. Có thể thấy tất cả mọi người chào hỏi đều rất nhiệt tình, có vài cục trưởng còn thích gọi Trương Thanh Vân là Trương lão đệ, bình thường gặp mặt đều thích làm vài động tác thân mật như vỗ vai bắt tay hớn hở. Thông qua những điều này có thể thấy mọi người không chán ghét với Trương Thanh Vân, rõ ràng đang dần dần thừa nhận hắn là một thành viên trong gia đình Ủy ban Cải cách. Quy tắc trên thế giới thường là như vậy, chỉ có người mạnh mẽ mới được người khác thừa nhận và tôn trọng. Trước kia Trương Thanh Vân trẻ tuổi và không có căn cơ ở Ủy ban Cải cách, bây giờ hắn đã đi đến bước này, trình độ lớn nhất chính là biết vận dụng quan hệ. Bây giờ trong lòng rất nhiều cán bộ Ủy ban Cải cách thì Trương Thanh Vân đã coi như có danh, là người dám liều mạng, là người tích cực, tất nhiên lúc trà nước thì đề tài bàn luận về Trương Thanh Vân là khá sôi nổi. Trương Thanh Vân tạo ra danh tiếng thì cũng làm cho vài nhà vui sướng vài nhà sầu khổ, hắn ra tay đã bóp chặt quân cờ Triệu Thịnh Long mà Tạp Báng Đài vừa mới thu nhận. Trước đó Tạp Báng Đài nắm Triệu Thịnh Long và không có ý nghĩ buông tha cho Trương Thanh Vân, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ Trương Thanh Vân lại can đảm đẩy ra một biện pháp khủng bố. Trương Thanh Vân không những chẳng che giấu vấn đề, hơn nữa hắn còn đem sự việc về Triệu Thịnh Long bày tỏ ra ngoài, phạt lính rồi lại khích lệ, vì vậy mà bây giờ thế cục đoàn kết ở Cục Kỹ thuật cao là rất mạnh. Mọi người đã thống nhất tư tưởng, đồng thời điều này cũng gián tiếp giải thích sự thay đổi đang đến. Cách chương